Bây giờ sang nói cái pháp môn thứ hai là tu về cái việc gom tâm, gọi là cái gì nhỉ?
Tập trung.
Cái gì tư tưởng?
Tập trung.
Tập trung tư tưởng. Đấy. Bây giờ tu về cái việc này thì Ngài nói cũng thế. Nếu mà mình tập trung cái tư tưởng mà mình định cái việc, cố gắng mình trở về tĩnh lặng, đã cố gắng thì nó sẽ bấn loạn đến cực kỳ. Còn như mình cứ để cứ sống theo tự nhiên thì mình sẽ được bình an. Vậy con chỉ cái chỗ ấy, cái tư tưởng lại, bắt những cái tư tưởng nó phải gom lại thành một tâm thôi, không cho nó lông bông. Thế thì cô sẽ cực kỳ bấn loạn. Bình an phải làm thế nào? Và mà cô ngồi cô cố ghi cái tâm cho nó định thì làm như vậy chỉ cản trở định tâm. Đấy. Hiểu như vậy, tôi chỉ ngồi và theo dõi, và cứ ngồi theo dõi cứ thế hoài. Thế nghĩa thì như thế thì tôi sẽ bình an. Thở đã đành, cái chuyện hơi thở xong rồi, bây giờ đến cái chuyện gọi là gì nữa?
Tập trung
tư tưởng, nghĩa là cố gắng gom những cái vọng tưởng lại, bắt nó đứng yên. Mà cô làm như vậy thì chỉ cản trở định tâm, đã chẳng thành định mà còn cản trở cái định tâm. Ông này ông hiểu như vậy rồi, bây giờ ông làm gì?
Ngài chỉ ngồi được
tại
vòng
tượng,
Ngài chỉ có vòng
mưa,
Ngài cứ để cho nó
tan đi. Đấy, nghĩa là Ngài khuyên làm như các con bây giờ, không cần phải mắm môi mắm lợi, tóm những cái tư tưởng lại rốt vào một chỗ. Mà làm gì? Chỉ có ngồi bình tĩnh thản nhiên ngó nó, đứa nào nó hiện lên chỉ cần ngó nó thôi, biết rằng cái vọng tưởng nó khởi lên, thế rồi cái vọng tưởng nó diệt đi. Vọng tưởng khởi lên, biết vọng tưởng khởi lên. Vọng tưởng diệt đi, biết vọng tưởng diệt đi. Mặc cho nó khởi, mặc cho nó diệt. Chỉ cần có cái điều là cô đừng nắm lấy nó, cô đừng có lòng mình vào nó, mặc nó ấy, thế thì nó tự tan. Vậy có cần gom không?
À,
không cần phải gom mới góp, bởi vì nó là những cái không hề có. Thế thì mình mới bình an. Còn mình ra công, mình gom tâm, rồi mình cố gắng mắm môi mắm lợi để ngồi định lại, thì như vậy mình càng mệt nhọc, đánh nhau mới hư không. Đây Ngài bảo Ngài hiểu được như vậy, không có cần nắm lấy cái, những cái vọng tưởng làm gì, vì nó là những cái không có. Cứ mặc nó hiện lên, rồi cứ mặc nó tan đi. Vậy thì cái lông bông ấy lỗi ở chỗ nào?
Mình muốn nắm bắt á.
Đó, lỗi ở chỗ cô, chính cô cứ nắm lấy nó, cô lòng mình vào nó, nhận nó là ta. Thế thì thôi, cô bơm hơi cho nó rồi. Thế cho nên nó cứ lông bông hết cái nọ đến cái kia. Còn bây giờ chính cô cứ mặc nó, bản chất của nó là hư vọng, cho nên nó khởi rồi nó tự tan. Mặc nó với bản chất của nó thì cô tự bình an. Còn bây giờ cô cứ nắm lấy nó, cô nhận là ta thích cái này, ta muốn cái kia, thế thì thành ra cô cho nó mượn cái thể chất của cô. Thế rồi từ rồi cứ thế cô thổi phồng nó lên đủ các thứ chuyện. Thế cho nên bấn loạn, cực kỳ bấn loạn.
À, ngồi thiền á mà cái vọng tưởng nổi lên thì để cho nó qua rồi thì khác, nó nổi lên như vậy nó làm chiếm nhiều, mất nhiều cái thì giờ của con vọng
tưởng. Khi chúng ta mà sở dĩ lông bông thì cái gốc ấy là ở cái chấp ngã của mình. Cho nên cái tư tưởng nó khởi lên, mình nhận ngay là ta. Ví dụ như cái hình ảnh cái thất của Đồng Nam nó vừa mới hiện lên, cái thất mấy cái luống ruộng đó, mấy cái cây cối đó. Thế thì nếu mà Đồng Nam là người tu ấy, thì Đồng Nam cứ ngồi yên nhìn cái vọng tưởng nó khởi lên thì nó phải tan ngay, bởi vì nó là một cái lông bông, một cái thói quen hư vọng từ vô thủy đến giờ. Thế cho nên nếu mà Đồng Nam cái bóng, cái hình ảnh nó hiện lên mà Đồng Nam xem ngay vào với nó mà nhận rằng đây, cái thất mình vứt đi từ ngày đến giờ, chắc là dạo này rậm cỏ thành rừng. Thế nếu mà mình xem vào cái vọng tưởng ấy rồi thì nó lại thêm một vọng tưởng nữa, là nó lan man, nó nghĩ hết cái này sang cái kia, bởi vì mình đem cái tâm chấp cái vọng tưởng nhận là ta đang suy nghĩ. Thế còn bây giờ nếu mà Đồng Nam là người tu thì cứ ngồi yên mặc cho cái vọng tưởng nó hiện lên. Đây là một cái rất khó, chỉ những người nào có dụng tâm mới làm nổi. Bởi vì mình đã nhận được vọng tưởng là mình từ vô thủy đến giờ, nó cứ nổi lên là thấy là mình rồi. Cho nên rất khó. Thế chỉ cái vị nào mà tập thấy vọng tưởng khởi lên thì dừng lại nhìn vào nó thì nó tan liền, bởi vì nó là cái không có. Mà chỗ tu của mình là thế, để chữa lại cái nghiệp từ lịch kiếp tới bây giờ. Cho nên ông buổi sáng chúng ta cứ đọc cái bài Lăng Nghiêm của ông Anan. Ông nói là tiêu ngã điên đảo tưởng từ ức kiếp. Cái này là cái tưởng, mà là cái tưởng, cái vọng tưởng, mà là cái vọng tưởng điên đảo, mà mình cứ nhận là mình từ ức kiếp đến giờ. Nên cho nên nó, những cái vọng tưởng này nó đưa mình lên thiên đường, nó đưa mình vào địa ngục. Nó không phải là mình, mà nó chỉ là một cái thói quen hư vọng, một cái lông bông theo duyên mà nó bật lên. Thế mà từ lấy kiếp nhận nó là ta, rồi để nó đưa vào thiên đường, để nó đưa vào địa ngục, mà thành ra nó là cái gốc của luân hồi. Bây giờ mình muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì đây Phật tổ dạy không có làm gì khác là cứ ngồi yên rồi ngó những cái vọng tưởng này. Hễ nó khởi lên ấy thì biết nó là vọng thì nó tan đi, bởi vì nó không có thể chất. Tại mình nhận nó là mình ấy, rồi mình lồng vào nó, rồi hóa ra mình đưa những cái vọng tưởng ấy lan tràn mở rộng. Còn mình thấy nó là vọng, không theo nó thì nó tan liền. Thì bây giờ cái pháp môn tu của Hòa Thượng Thanh Từ mà lập những cái thiền đường danh tiếng như vậy, chung quy đang tu cái việc này mà thôi, không có cái gì khác. Thì chúng ta bây giờ cũng đi cái đường này, nghĩa là cứ tập tách mình ra, đừng thấy những cái vọng tưởng ấy là mình. Đây là một cái bước quan trọng. Thể tách được ra, không thấy nó là mình thì đó là thánh. Còn nếu mà nhận ngay cái vọng tưởng ấy là ta rồi cùng với nó mà miên man đi thì đó là phạm. Thế cô Đồng Nam sợ rằng như vậy thì nó cứ khởi lên thì mình mất thì già. Nhưng mà mình là cái gì để mà mất thì già? Mình chính là cái trí tuệ nó đang đứng đấy. Nếu mà để nó mê theo vọng tưởng ấy thì lạc về luân hồi. Còn nếu nó tỉnh ra, nó không theo vọng tưởng thì nó thường trụ tại đó. Không phải nó chỉ thường trụ tại đó, nó đang có mặt ở khắp mười phương mà mình không biết. Thế thôi, bây giờ mình chỉ biết cái hiện tại là mình, cái trí của mình ấy, nó đang thường trụ tại đó. Nó không theo mấy vọng tưởng mà sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Thì đấy chính là cái chìa khóa để khóa cái đường luân hồi lại. Cho nên không phải là mình mất thì giờ, bởi vì bản lai mình thường trụ, cái trí thường trụ nó đang soi. Thế thì cái vị nào mà sống với cái trí thường trụ ấy thì cái vị là Phật. Còn cái vị nào mà lầm nhận vọng tưởng là mình, rồi theo mấy vọng tưởng mà thiện mà ác, mà hay mà dở, thì hệ thiện nó lên thiên đường, ác thì vào địa ngục. Đấy, đấy là con đường luân hồi. Cho nên ở ngay tại chỗ bây giờ, cái trí nó đang soi đây. Nếu sống với cái trí thì là ông Phật, mà nếu sống với vọng tưởng ấy thì đó là đường luân hồi. Thì mình, chúng mình đang đứng ngay tại cái cửa ải này, cẩn thận đừng có lạc vào đường luân hồi.
Con đồng nam mà cô là niệm Phật cho cô không mà theo cái này để như để cái tỷ
nhưng mà cô phải nhận cái nghĩa nó như thế. Cô đang hỏi cái ý nghĩa đang đánh mất thì giờ.
Dạ, ý là cô mất thì giờ là mất thì giờ niệm Phật của cô.
Thì đấy, thì thầy cũng đang giảng cái câu đó. Thầy cũng đang giảng là không mất thì giờ đâu, cái trí ấy chính là ông Phật đấy. Phải không? Cái trí ấy chính là ông A-di-đà đấy. Cái trí thường trụ ở khắp mười phương, có phải thầy vừa nói không? Thì chính cái trí ấy là ông Phật đấy. Thì thiền ấy là người ta nhận thẳng ông Phật. Còn về tu tịnh độ thì niệm nhớ đến ông Phật. Nhưng mà quên, nhưng mà có cái điểm là không biết là ông Phật cũng đang đứng ngay tại cái chỗ đó. Thế thì mình nhớ đến ông thì cũng thế. Thế cho nên cái người nào mà Nam Mô A Di Đà Phật đứng tại đó thì cái người đứng với ông Phật mà không chạy theo vọng tâm. Thế thì hai pháp môn tu, pháp môn của Phật ấy, thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Nam Mô A Di Đà Phật là đứng với ông Phật không chạy theo vọng tâm. Còn pháp môn thiền ấy, thì mình đứng dừng tại chỗ đó thì chính mình là Phật. Có phải không? Và chính mình là Phật không? Đấy. Thế thì người nào đứng lại không theo vọng tưởng thì người ấy là Phật. Nó khác nhau. Một đằng thì nhận thẳng lấy cái tánh Phật của mình để làm Phật tức khắc. Còn một đằng ấy thì niệm danh hiệu Phật cũng là để đàn, để đừng đi theo cái vọng tưởng kia. Nếu theo vọng tưởng thì lạc về đường luân hồi. Nếu dừng lại với cái danh hiệu Phật với ông Phật thì mình đứng tại chỗ này làm Phật. Có nghi ngờ cái gì thì cứ hỏi.
Ví dụ như là giờ chúng con quán bất tịnh ấy, thì đang quán thì bị vọng tưởng khởi chẳng hạn, thì chúng con đứng lại để ngó cái vọng tưởng đấy, rồi nó sẽ tan cái tính này thế. Nhưng mà trong cái lúc đấy cứ ngó mãi tí nó lại khỏi vọng tưởng, thì chúng con lại bắt đầu đứng phía soi.
Tại bởi vì con ngồi đây con đợi cho vọng tưởng nó lên, mà con quên cái đề mục của con là cái quán bất tịnh. Thì khi nếu vọng tưởng nó khởi lên thì con để cho nó tan đi, nhưng mà con phải trở về đề mục của con.
Nhưng con lại lúc đấy tâm con nó bị loạn luôn.
Thế thì bây giờ cô phải ngồi cho cô phải làm sao cho nó hết cái loạn thì cô mới trở về đề mục được.
Thì con cứ ngồi ngó hết rồi.
Không phải ngồi mà ngó, không phải đợi vọng tưởng nó khởi lên. Bởi vì nó dồn dập nó khởi lên thì cô phải ngó nó để nó tan đi.
Như chẳng hạn như mà ngồi giờ quán bất tịnh mà thầy, như là vọng tưởng nhiều quá mà con nó lên nhiều quá thì con sổ tức để cho nó hết vọng tưởng, xong nó hết rồi con vô về đề mục của con lại quán bất tịnh.
Thì đó cũng đúng.